Cầu nguyện cho người tội lỗi. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5.
Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa đó là Người nhậm lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết. Tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội. Nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần.
Tiệc cưới Cana. Gioan chương 2, từ câu 1 đến câu 12.
Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người:
"Họ hết rượu rồi."
Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."
Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày.
Tâm sự của mẹ Maria. Tôi được mời đi ăn cưới ở Cana, nơi nhà người quen. Tiệc cưới kéo dài cả tuần trong bầu khí tưng bừng. Dân trong làng đều đến dự để chúc mừng cô dâu chú rể. Có chuyện không ngờ là tôi gặp lại Giêsu, con trai tôi. Con trai tôi đã chia tay tôi được một thời gian. Bây giờ tôi không ngờ con tôi đã trở nên một vị thầy, có một số môn đệ tháp tùng, thầy trò cùng dự tiệc cưới. Dĩ nhiên là tôi rất vui khi gặp lại con, ngồi gần con. Tiệc cưới diễn ra suôn sẻ cho đến lúc tôi biết có chuyện. Chuyện này có thể ảnh hưởng đến danh giá nhà trai, vì họ đã hết rượu để đãi khách. Tôi quay qua nói với con: họ hết rượu rồi. Tôi cũng chẳng biết con mình sẽ làm gì trong tình thế đó, nhưng tôi nghĩ mình cứ nói và cứ để con tự lo liệu. Dù sao tôi tin con sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Tâm sự của Đức Giêsu. Tôi và các môn đệ của tôi được mời đi ăn cưới. Đám cưới là một lễ hội nơi người ta ăn uống, hát hò. Tôi không lập gia đình, nhưng tôi quý hôn nhân. Tôi đi ăn cưới để chung vui với đôi vợ chồng trẻ. Tình cờ gặp lại mẹ tôi trong tiệc cưới ở đây. Có nhiều điều để hỏi thăm và chuyện vui để kể cho mẹ. Nhưng khi mẹ nói với tôi họ hết rượu rồi, tôi cảm thấy như mẹ muốn tôi làm một điều gì đó để tiệc cưới được kết thúc êm đẹp. Tôi biết mình có quyền năng do cha ban, nhưng tôi chưa rõ khi nào nên dùng quyền năng đó. Tôi biết mình lệ thuộc vào cha trong mọi quyết định, nên mới nói: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con. Và tôi đưa ra lý do: giờ của con chưa đến. Khi nói câu đó, tôi có ý tạo ra một khoảng cách với mẹ. Không hẳn là tôi từ chối, nhưng tôi muốn cho mẹ biết tôi chỉ làm những gì Thiên Chúa muốn tôi làm. Bởi đó tôi cần đắn đo cân nhắc để biết rõ ý đấng sai tôi. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Chính khi tôi có vẻ từ chối thì mẹ tôi đã nói một câu bất ngờ với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ làm. Câu nói này vừa đầy tin tưởng vào lời uy quyền của tôi, vừa để cho tôi được tự do làm điều cha muốn. Câu nói này cũng nhắc cho họ biết họ cần vâng phục tôi, một sự vâng phục triệt để dù tôi có bảo họ làm gì đi nữa. Tâm sự của những người hầu bàn. Chúng tôi rất lo khi thấy hết rượu lúc tiệc chưa tàn. Chúng tôi thật sự không biết làm sao để có rượu. Nhưng nhất trí, ông Giêsu bảo làm gì mình cũng làm. Ông bảo chúng tôi làm hai điều. Thứ nhất là đổ nước đầy tới miệng 6 chum đá, dùng để đựng nước thanh tẩy chân tay trước khi vào nhà. Đổ mấy trăm lít nước vào chum là công việc vất vả, và chúng tôi thật sự không biết mục đích của việc này. Thứ hai là lấy nước trong chum cho người quản tiệc nếm. Chuyện này thì không khó, nhưng khá liều lĩnh. Lấy nước rửa chân cho ông ấy uống thì kỳ quá. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã làm dù chẳng hiểu gì. Nhờ ông ấy, chúng tôi biết nước đã thành rượu ngon. Mọi người kinh ngạc khi thấy rượu ngon còn tới 6 chum. Chưa khi nào có lượng rượu ngon nhiều đến thế. Gia đình nào cũng có lúc thiếu rượu hay rượu nhạt. Cần có Đức Mẹ để nhắc nhở, cần có Chúa Giêsu để dạy dỗ, và cần có những gia nhân dám vâng phục dù không hiểu. Lạy Thiên Chúa, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể đổi, lòng can đảm để đổi những điều con có thể đổi, và óc khôn ngoan để phân biệt đôi bên. Con sống từng ngày một, thưởng thức từng giây một, chấp nhận đau khổ như con đường dẫn đến bình an. Thế giới tội lỗi này như thế nào, con đón nhận nó như vậy, không đòi nó phải theo ý mình. Con tin rằng nếu con lụy phục ý Chúa, thì Chúa sẽ làm cho mọi sự được ổn thỏa. Con tin rằng con có thể khá hạnh phúc ở đời này và vô cùng hạnh phúc với Chúa mãi mãi ở đời sau.